là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Bám sát chương trình kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là nội dung chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cấp ủy các chi đảng bộ đã cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào điều kiện thực tế của từng đơn vị doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả đúng quy định. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ động liên doanh, liên kết, tìm kiếm mở rộng thị trường, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 174 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối khóa 9 và đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đảng bộ khối đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ khối cần triển khai ngay nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, tập trung tuyên truyền quán triệt nghị quyết sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, hoàn thiện ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai chương trình toàn khóa, ra soát sửa đổi bổ sung các nhiệm vụ của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ một cách chi tiết cụ thể, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn được tỉnh ủy phân công phụ trách. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm được trên 1.300 tỷ đồng. Việc sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế còn tiết kiệm chi phí ngân sách trong các năm tiếp theo do không phải cấp kinh phí chi thường xuyên cho các đối tượng đã tinh giản hoặc chuyển sang làm việc tại các cơ sở ngoài nhà nước, không phải bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc. Nguồn kinh phí tiết kiệm được do sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế lớn được bổ sung cho đầu tư phát triển bình quân từ 200 đến 300 tỷ một năm, tập trung cho các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng, trường lớp học, xây dựng nông thôn mới, một phần bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, các trang thiết bị sửa chữa nâng cấp các cơ sở y tế.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa trao quyết định giấy chứng nhận thương binh chi trả tiền trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho 46 đối tượng thương binh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thông tư liên tịch số 28, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, thông tư 202 của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bị mất giấy tờ thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng cho 46 đối tượng là thương binh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người nhận nhiều nhất là trên 100 triệu đồng, người nhận ít nhất là 6 triệu đồng. Quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, không để xảy ra sai sót. Cũng nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuyển 46 xuất quà của Chủ tịch nước cho các thương binh trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.200 cơ sở chăn nuôi tập trung hàng hóa, đặc biệt nhờ có chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở chăn nuôi hàng hóa và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nên số trang trại cơ sở chăn nuôi tập trung của tỉnh ngày càng tăng, nhất là đối với chăn nuôi lợn và gia cầm. Tuy nhiên, do thị trường thịt lợn trong những năm qua luôn biến động và bệnh dịch tả lợn châu Phi kéo dài đã ảnh hưởng đến việc tái đàn mở rộng quy mô sản xuất của các cơ sở chăn nuôi. Với nhiều giải pháp, năm 2020, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt 658.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại năm 2020 dự ước đạt 55.800 tấn. Giá trị sản xuất chăn nuôi phấn đấu đạt 1.980 tỷ đồng, tăng 574 tỷ đồng so với năm 2015.
Thực hiện chương trình số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Riêng từ đầu năm đến nay, cán bộ đơn vị đã quyên góp và trao tặng 40 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền hơn 48 triệu đồng. Để giúp đỡ 50 hộ trong xã thoát nghèo trong năm nay, tháng 6 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã trao tặng 17 cặp lợn giống, 8 cặp dê với tổng trị giá gần 120 triệu đồng để giúp đỡ các hộ vươn lên phát triển kinh tế. Năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng hỗ trợ 7 tách nước, 33 máy cắt cỏ, 1 tivi và hơn 20 con lợn nái và dê giống cho người dân xã Ngọc Trấn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Tháng 7, lòng người như trùng lại, mỗi chúng ta, những người con đất Việt đang được sống trong hòa bình, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, thế nhưng nỗi đau của nó vẫn luôn hiện hiện trong tâm trí những người lính, những người mẹ, người vợ, người thân của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường. Có người may mắn được tìm thấy đưa về với đất mẹ, nhưng cũng không ít liệt sĩ vẫn nằm đó, nơi các anh ngã xuống. Hành trình tìm kiếm các anh về với quê hương của không ít gia đình vẫn đầy khó khăn, gian nan và mịt mờ. Chúng tôi đến thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tươi ở thôn 10 xã Minh Xuân vào một buổi chiều hè. Tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua nếp nhà sàn, hình ảnh người mẹ già lưng còng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trắng đục nhìn xa xăm khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Mặc dù năm nay đã 93 tuổi nhưng mẹ vẫn rất minh mẫn. Nhớ từng hồi ức của cuộc đời như lật từng trang giấy. Đặc biệt về hình ảnh người con trai đầu của mẹ, liệt sĩ La Văn Tiến. Theo lời kể của mẹ, năm 1967, khi ấy La Văn Tiến mới 19 tuổi, là con cả trong gia đình, năm anh chị em. Anh xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường miền Nam. Năm 1968, trong một trận chiến khốc liệt, anh đã anh dũng ngã xuống. Khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi, anh được đồng đội chôn cất gần một gốc cây to có đánh dấu. Sau khi đất nước được hòa bình, thống nhất, theo những thông tin ít ỏi có được, các anh em của liệt sĩ La Văn Tiến đã lặn lội vào chiến trường xưa của anh, băng rừng vượt suối để tìm nơi anh yên nghỉ. Nhưng mọi cố gắng đều không thành bởi nhân chứng lịch sử. Cũng như thông tin thì quá ít ỏi mà cảnh vật cũng đã quá nhiều đổi thay khi phải hứng chịu bởi bom đạn thời gian. 52 năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí, người mẹ già 93 tuổi này vẫn luôn đau đáu về chuyện người con trai cả đang nằm đâu đó dưới lòng đất xa lạ. Mẹ vẫn không nguôi mong ước được đón anh về với mảnh đất quê hương. Mẹ Nguyễn Thị Tươi tâm sự.
Nhớ thằng con ấy. Thằng con đi bộ đội là V67. Người thì thốc, con nọ. Nó người hiền lành. Bà toàn khóc thôi. Nhớ lắm. Mà nhớ con. Trông cháu như con tôi. Chả biết nằm ở đâu.
Mặc dù vẫn biết như mỏ kim đáy biển, nhưng các em trai của liệt sĩ La Văn Tiến vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin trên báo, đài, tivi, các trang mạng xã hội. Ở đâu có thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là xem, ghi chép lại, hy vọng có tên người thân mình, rồi lại thất vọng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giờ chỉ có suy nghĩ hài cốt của anh may mắn đã được quy tập, mai táng ở đâu đó. Cho dù là ngôi mộ vô danh cũng an ủi phần nào. Ông La Văn Nghiệu, em trai liệt sĩ La Văn Tiến tâm sự.
Bao nhiêu năm nay mấy anh em thì cũng lăn lộn tìm hỏi tung tích phần mộ của anh trai tôi ở khu vực nào hoặc là nghĩa trang nào. Cũng mong mỏi là nhờ về các khối đoàn thể và các ban ngành có cái mạng lưới thông tin. Nếu giả sử mà tôi nhận được cái thông tin, biết chính xác địa điểm, địa chỉ nơi anh tôi đang nằm thì gia đình tôi sẽ vào đấy thăm viếng là một. Hai nữa có thể là xin các cấp trên, lãnh đạo xong các khu vực người ta coi quản lý cái phần mộ đó. Tôi sẽ làm các thủ tục đúng theo chức năng pháp lý của nhà nước.
Đối với bà Hoàng Thị Cấp ở thôn Làng Già, xã Yên Thắng, con gái của liệt sĩ Hoàng Văn Bằng, thì hành trình tìm kiếm hải cốt của bố cũng đầy gian nan vất vả, cũng mịt mờ, chẳng khác mỏ kim đáy biển. Nhưng bà và người thân chưa bao giờ có ý định từ bỏ hành trình này, dù thời gian đã trôi qua tròn nửa thế kỷ. Với những thông tin có được vào năm 2006, bà Cấp khăn gói bắt xe vào xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tìm hài cốt bố. Hành trình dài hơn 2.000 km, nhưng bà cũng không cảm thấy mệt mỏi bởi khi đến nơi, bà nhận được nhiều sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân. Thông tin phần mộ càng rõ ràng hơn khi gặp được người chính tay đã chôn cất bố mình. Tuy nhiên, do thời gian, sự phát triển của xã hội, địa hình thay đổi quá nhiều, nên hành trình tìm kiếm lại rơi vào vô vọng. Không bỏ cuộc, bà ở đó hơn 10 ngày để dò hỏi thông tin, đào xới từng khu vực mà người ta chỉ cho. Có những lúc tưởng như đã đi đúng hướng, tìm đúng chỗ, nhưng kết quả vẫn chỉ là những cục đất đá vô tri. Sau mọi nỗ lực, bà Cấp đành phải quay về với con số 0, nhưng với bà và người thân, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Bằng chưa bao giờ kết thúc, đủ mọi cách, kể cả bằng hình thức tâm linh, ngoại cảm. Đã 50 năm trôi qua, nhưng bà vẫn thường xuyên gửi thông tin đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đặc biệt là cơ quan chính quyền địa phương, nơi liệt sĩ Hoàng Văn Bằng hy sinh, để hy vọng may mắn sẽ đến với bà và gia đình. Bà Hoàng Thị Cấp cho biết.
Bây giờ ấy, mặc dù là cái một cái tia hy vọng rất là mong manh, nhưng mà gia đình thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cố gắng tìm kiếm bằng mọi cách. Tôi cũng mong muốn rằng ở đâu đó thì đã có đơn vị nào hoặc là một tổ chức nào đó đã cất bốc được cái hài cốt của cha tôi mà đã quy tập vào một cái nghĩa trang nào đó, đã có người thờ cúng phục vụ hương khói. Bản thân tôi cũng như là gia đình tôi cũng một phần nào ấm lòng.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp những người mẹ, người vợ, người con, người thân của các liệt sĩ đang ngày đêm mòn mỏi hy vọng tìm thấy hài cốt để đưa các anh về yên nghỉ nơi đất mẹ. Theo số liệu từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có trên 250 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Trên cả nước có hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Thực hiện đề án 1237 của Chính phủ về việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, những năm qua, các tập thể cá nhân từ huyện đến cơ sở ở Lục Yên đã vào cuộc tích cực. Mặc dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, song bước đầu thể hiện trách nhiệm thiêng liêng với các anh hùng liệt sĩ, thấm đẫm đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Lục Yên có 13.580 thanh niên lên đường nhập ngũ, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Toàn huyện có 726 người hy sinh, trong đó rất nhiều liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin và thân nhân chưa biết phần mộ của liệt sĩ. Thiếu tá Hoàng Đình Tiểm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn.
Cái khó khăn thứ nhất là cái nhân chứng cung cấp về thông tin ấy, thì hiện tại là cơ bản đã già yếu, trí nhớ giảm nhiều, thì họ không cung cấp được, nhớ hết được cái thông tin về cái phần mộ liệt sĩ mà ngày xưa họ đã trực tiếp đi cùng nhau. Cái thứ hai nữa là qua quá trình các cán bộ luân phiên ấy, thì là bàn giao giữa các cán bộ ấy, thì người ta không bàn giao đầy đủ với các cái số liệu cái danh sách mà từ trước đến giờ, nó có thất thoát. Khó khăn thứ ba nữa là có những cơ sở là cái việc lưu trữ ấy, là nó không được chặt chẽ, cho nên là dẫn đến thất thoát cái hồ sơ của các liệt sĩ. Cái thứ tư là cái thân nhân của liệt sĩ ấy, hầu như là con hoặc cháu, thì con đến lúc ấy còn nhỏ hoặc là cháu thì hiện tại không nắm được thông tin gì về liệt sĩ.
Để thực hiện hiệu quả công tác này, Ban Chỉ đạo 24 huyện Lục Yên tham mưu cho Ủy ban dân huyện triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và xác định rõ biện pháp chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Hội Cựu chiến binh, Phòng Lao động, Thương binh xã hội huyện trong việc rà soát hồ sơ liệt sĩ, cung cấp thông tin cho thân nhân liệt sĩ, thu thập xử lý thông tin về liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Là một trong những đơn vị tham gia tích cực trong hoạt động này, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã chỉ đạo hội cơ sở trực tiếp phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thị trấn tuyên truyền vận động hội viên cung cấp thông tin theo phiếu, đặc biệt là thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập hoặc đã quy tập nhưng chưa rõ danh tính, phối hợp tham gia hoạt động tìm kiếm. Đồng chí Hoàng Đình Văn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên cho biết:
trong thời gian tới thì Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chỉ huy huyện, Phòng Lao động Thương binh xã hội của huyện chỉ đạo hội các cơ sở tiếp tục vận động bà con tìm kiếm phát hiện để báo về huyện, rồi cùng với cơ quan chức năng xuống rà soát đánh giá để quy tập các đồng chí liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ của huyện.
Sau 2 năm triển khai với sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo 24 huyện, mà nòng cốt là Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và xã đã phát động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ ban đầu trên địa bàn, mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, huyện Lục Yên đã hoàn thành kết luận địa bàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên cho biết thêm:
thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tập trung mọi nỗ lực, phối hợp tổ chức tìm kiếm, quy tập liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Lục Yên là địa bàn từng diễn ra các cuộc chiến đấu và hoạt động của quân đội và nhân dân ta trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm bộ đội và nhân dân thương vong. Với việc thực hiện đề án 1237 về lập bản đồ tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, nhân dân rất phấn khởi, đặc biệt là với những gia đình chưa tìm được mộ người thân đã hy sinh. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm những ngôi mộ liệt sĩ được tìm thấy và quy tập, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước trong kháng chiến chống quân xâm lược, những người con Lục Yên sẵn sàng xa gia đình, xa quê hương để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các anh đã hy sinh nơi chiến trường. Qua bao năm tháng chờ đợi của người thân, nay các anh đã được trở về yên nghỉ tại quê nhà. Sợi dây tình cảm đã gắn kết giữa người sống và người đã khuất, để rồi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Mặc dù đã gần một năm trôi qua, nhưng bà Hoàng Thị Ư sinh năm 1959, trú tại thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, vẫn nhớ như in cái ngày gia đình được đón người chồng là liệt sĩ Hoàng Đình Chùa, sinh năm 1959, trở về quê hương sau 40 năm xa cách. Niềm hạnh phúc, xúc động vỡ hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào, bởi giờ đây, sau một hành trình dài với bao khó khăn vất vả, được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành chức năng, đặc biệt là tấm chân tình của những người lính Cụ Hồ, bà đã thực hiện được tâm nguyện vốn đau đáu suốt hơn nửa cuộc đời. Bà Hoàng Thị Ư, vợ liệt sĩ Hoàng Đình Chùa, bồi hồi nói:
từ ngày anh đi thì là anh cứ viết thư về, anh bảo là ở nhà trông bố trông mẹ, xong thì là làm bớt việc đi để trông con, nuôi con cho anh. Lúc nào anh nhận đơn vị thì anh mới về đỡ em, trông con, trông bố mẹ già. Nhưng mà lúc bây giờ thì khổ lắm. Vâng, mong mỏi lớn nhất của gia đình là lấy cái hài cốt về quê để gần gũi với vợ, với lại anh em, hàng năm, hàng tháng thì mới được đi thắp hương.
Liệt sĩ Hoàng Đình Chùa sinh năm 1959 tại xã Yên Thắng, nhập ngũ tháng 5 năm 1978, được biên chế vào đơn vị tỉnh đội Hoàng Liên Sơn, nhận nhiệm vụ tại huyện Bát Sát. Do đặc thù công việc của đơn vị, đến tháng 11 năm 1978, đồng chí tiếp tục được điều động đến đơn vị mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn nay là tỉnh Lào Cai. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, trong khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống quân thù, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào hồi 11 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc tại thôn Lào Phao Trải, xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Với công lao và sự hy sinh, liệt sĩ Hoàng Đình Chùa đã được Đảng và Nhà nước ta tặng bằng Tổ quốc ghi công, huân chương chiến công, huân chương chiến sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen. Sau 40 năm an nghỉ tại Nghĩa Trang thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng, hài cốt liệt sĩ Hoàng Đình Chùa đã được đưa về quê hương an táng. Anh Hoàng Văn Chuyên, con trai liệt sĩ Hoàng Đình Chùa chia sẻ.
Được sự giúp đỡ của các cơ quan nhà nước, năm 2019, gia đình đã tổ chức đón hài cốt của bố tôi về Nghĩa Trang, huyện Lục Yên, theo nguyện vọng chung của gia đình.
Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Minh Xuân luôn quan tâm tới việc tri ân những người có công với đất nước bằng nhiều hoạt động cụ thể, đầy tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt là những gia đình có liệt sĩ xa quê hương. Xã đã làm thủ tục giấy tờ cần thiết để thân nhân các gia đình đưa hài cốt về quê. Xã thành lập ban tổ chức đón nhận và cùng các gia đình tổ chức tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện nhà. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, xã đã tổ chức đón nhận 3 hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại quê hương Lục Yên. Đó là liệt sĩ Trần Văn Năng, thôn Nà Tạng, liệt sĩ Hoàng Văn Toan và liệt sĩ Vương Trung Thành, thôn Trang Thành. Ông Hoàng Chí Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Xuân cho biết.
Địa phương cũng quan tâm thực hiện các chính sách, đó là đưa các liệt sĩ về địa phương thể theo nguyện vọng của gia đình để đáp ứng cái niềm mong mỏi của hộ gia đình là một cái. Thứ hai nữa, tiện trong cái việc hương khói thờ cúng liệt sĩ. Chúng tôi tiếp tục, nếu như các liệt sĩ ở những hộ gia đình nào có nguyện vọng thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các cái bước tiếp theo để gia đình yên tâm trong cái việc hương khói cho các anh hùng liệt sĩ.
Trong ngôi nhà sàn mộc mạc đơn sơ, anh Vương Đình Thứ, thôn Trang Thành, là em trai ruột của liệt sĩ Vương Trung Thành, vẫn nhớ như in ngày đưa hài cốt của anh trai mình trở về an táng tại quê hương. Liệt sĩ Vương Trung Thành sinh năm 1957, nhập ngũ tháng 9 năm 1978 tại đồn biên phòng 202, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Liệt sĩ Vương Trung Thành hy sinh ngày 7 tháng 4 năm 1981 tại mặt trận phía Bắc. Phần mộ được an táng tại Nghĩa Trang thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Sau 39 năm an nghỉ tại Nghĩa Trang thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự thống nhất của gia đình và người thân, sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Quản Trang thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quê hương an táng. Anh Phương Đình Thứ chia sẻ.
Tôi cũng rất là cảm ơn được Đảng và các ban ngành giúp đỡ, đã giúp đỡ gia đình, chồng họ chúng tôi đưa hài cốt của anh trai tôi về đến đất mẹ.
Hiện toàn huyện có 667 liệt sĩ, trong đó kháng chiến chống Pháp 148 liệt sĩ, chống Mỹ 410 liệt sĩ, bảo vệ Tổ quốc 97 liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa để ghi nhớ công ơn của những người chiến sĩ, người con quê hương đã anh dũng ngã xuống nơi chiến trường xưa vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Những năm qua, huyện Lục Yên luôn nỗ lực quan tâm giúp đỡ các gia đình liệt sĩ và tổ chức đón nhận an táng một cách trang trọng nhất, chi trả trợ cấp kịp thời chế độ chính sách cho các thân nhân, các liệt sĩ, đảm bảo đúng đối tượng. Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Lục Yên nói.
Dịp 27 tháng 7 thì nhu cầu đi thăm viếng mộ liệt sĩ cũng như là đi tìm những cái phần mộ liệt sĩ thì phòng cũng có những cái hướng dẫn, cũng tạo điều kiện trong cái việc cấp giấy giới thiệu cũng như là hỗ trợ tìm kiếm những cái thông tin trên trang thông tin điện tử, những cái trang quản lý về danh sách những liệt sĩ nằm tại các nghĩa trang, cũng như là liên hệ với những cái hội như hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ để có những cái thông tin hỗ trợ để những cái gia đình có được những cái thông tin nhiều nhất để có thể mà tìm kiếm được mộ liệt sĩ.
Qua các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ của các cấp các ngành huyện Lục Yên đã thể hiện được truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân các dân tộc trong huyện. Từ nay các anh sẽ được an yên trong lòng đất mẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thụy do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 265.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình, tất cả chỉ trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.